Chương 3. Ván bài chắc thắng. 4 bước tư duy trực quan.
Trò Texas Hold'em. Bàn nhận cược của tư duy thị giác. Tôi đã tìm ra một cách tuyệt vời để giới thiệu với mọi người về tư duy thị giác, đặc biệt với những người tự cho rằng mình không có khả năng này. So sánh với quy trình chơi một ván bài poker, trên thực tế, tôi thường mở đầu các buổi hội thảo về tư duy thị giác bằng cách đề nghị mọi người chơi ván bài Texas Hold'em. Luật chơi cực kỳ đơn giản. Ngay cả những người chưa bao giờ chơi bài cũng có thể nắm được những điều cơ bản trong vòng vài phút. Và những bài học mà trò chơi này truyền đạt, cách nhìn vào những quân bài được chia và quan sát các cách kết hợp xuất hiện, cách hình dung ra những quân bài nào cần để hoàn thiện chúng, cách tạo nhóm bài mạnh nhất để đấu với những người chơi khác, chính là nền tảng cơ bản cho tư duy thị giác. Bộ, thùng phá sảnh. 10. Bồi, đầm và mách là giá trị cao nhất, hiếm gặp nhất. Bộ, sảnh đồng chất. 3, 4, 5, 6, 7 bích. Bộ tứ quý. 10 rô, 10 bích, 10 cơ, 10 chuồng, 4 rô. Cù lũ. Bồi cơ, bồi chuồng. 7 cơ, 7 rô, 7 chuồng. Đồng chất. 2 cơ, 6 cơ, 9 cơ, đầm cơ, già cơ. Sảnh. 3 cơ, 4 chuồng, 5 rô, 6 chuồng, 7 bích. Bộ ba lá. 9 chuồng, 9 rô, 9 cơ, 6 chuồng, 2 cơ. 2 đôi, 4 rô, 4 bích, bồi chuồng, bồi cơ, 9 cơ. 1 đôi, 6 chuồng, 10 rô, 3 chuồng, đầm rô, 10 chuồng. Giá trị thấp nhất hay gặp nhất. Các bộ trên được liên kết, được tính điểm từ cao nhất tới thấp nhất. Tôi sẽ giải thích bằng các điểm nhanh qua một ván Hold'em. Trong trò này, mỗi người chơi nhận được 2 lá bài úp mà chỉ họ mới được xem. Người chia sẽ lật 5 lá bài khác trên bàn để tất cả người chơi được nhìn thấy. Từ 7 lá bài này, 2 lá riêng và 5 lá chung, mỗi người chơi sẽ hình thành tổ hợp tốt nhất của 5 lá bài như được trình bày trong bảng trên. Chẳng hạn, khi nhìn xuống các lá bài riêng của mình, bạn sẽ thấy bồi cơ và già cơ. Bởi vì có rất nhiều cách kết hợp điểm cao sẽ xuất hiện. Đây là một khởi đầu rất tốt. Thế nên, bạn đặt cược cao và cuộc chơi tiếp tục. Từng bước, người chia bài lật 5 lá bài chung ra bàn. Và bạn thấy bài mình ngày càng đẹp hơn. Bạn tiếp tục đặt cược vì mường tượng rằng xác suất còn có ai khác có được bộ liên kết cao hơn đã giảm dần. Khi người chia bài lật lá cuối cùng lên, bạn thấy rằng mình có một bộ cù lũ, một bộ liên kết rất đẹp trong Hold'em. Vậy nên, bạn đặt cược thật lớn. Khi những người còn theo ván chơi trình bày của mình, bộ cù lũ của bạn là bộ cao nhất và bạn thu tiền về. Tuyệt! Giờ bạn đang cảm thấy hài lòng về kỹ năng chơi poker của mình. Chúng ta hãy kết nối trò chơi này lại với tư duy thị giác. Có một số lý do khiến ví dụ về bài poker tỏ ra hữu ích. 1. Có một quá trình và các quy tắc chi phối nó. Giống như bất cứ hoạt động nào đòi hỏi một loạt các bước, bài poker phải được chơi theo một trật tự cụ thể. Ván bài sẽ không thành nếu đầu tiên chúng ta trình toàn bộ các lá được chia, sau đó đặt cược và rồi chia bài. Tương tự, tư duy thị giác cũng là một quá trình được quy định bởi các nguyên tắc. 2. Chúng ta phải đưa ra các quyết định với thông tin chưa hoàn hảo. Trong bài poker, trước khi được nhìn thấy toàn bộ các lá bài, chúng ta đã phải đặt cược ở tất cả các bước và đoán xem mọi việc sẽ tiến triển như thế nào. Điều tương tự cũng đúng với tư duy thị giác. Chúng ta thường xuyên phải đưa ra những quyết định quan trọng về việc sẽ sử dụng những hình vẽ nào trước khi có được toàn bộ thông tin. 3. Một ngôn ngữ trực quan được tạo ra từ từ một số lượng nhỏ các yếu tố. Trong bài poker, tất cả các dữ kiện được chứa vỏn vẹn trong 52 lá và các biểu tượng thể hiện trên đó. Với không gì ngoài 9 con số 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4 chữ cái A, K, Q, J. 4 chất cơ, rô, chuồng, bích. Cùng 2 màu đỏ và đen. Vẫn có vô số cách phong phú để chơi trò này. Tương tự trong tư duy thị giác, một bộ nhỏ những ký hiệu hình ảnh sẽ thể hiện vô số những lựa chọn để giải quyết vấn đề. Và quan trọng hơn tất cả, 4. Quá trình chơi bài có rất nhiều điểm tương đồng với quá trình tư duy thị giác. Đầu tiên, chúng ta được chia hai lá bài và nhìn vào chúng. Nếu không nhìn vào các lá bài, chúng ta không thể biết cơ hội chiến thắng của mình có thể là gì. Vì thế, trò chơi không thể bắt đầu. Nhưng chỉ nhìn vào các lá bài cũng chưa đủ để biết chúng nói gì với mình. Tiếp theo, chúng ta phải thấy được chúng ẩn chứa điều gì. Chúng có màu gì? Chúng hiện con số hay chữ cái nào? Chúng thuộc chất gì? Liệu ta có nhận được tất cả những lá mình nên có? Còn thiếu gì không? Nếu nhìn là quá trình bán thụ động để thu thập thông tin trực quan đầu vào, thì thấy là quá trình chủ động nhận ra những thành phần tạo nên cách kết hợp ẩn bên trong chúng. Một khi đã thấy được những gì mình có trong tay, tiếp theo chúng ta phải hình dung xem những mô hình mới xuất hiện sẽ phối hợp với nhau như thế nào. Chúng ta phải hình dung những lá bài được chia sẻ, tạo ra các cách kết hợp, đưa chúng ta đến chiến thắng ra sao. Chúng ta cũng cần hình dung ra thứ những người chơi khác có thể sở hữu, và rồi cố hình dung xem liệu có thể đánh bại họ hay không. Bước cuối cùng của trò chơi là trình bày. Cuối cùng, tất cả mọi người còn theo ván bài đều phải đặt những lá bài của mình lên trên bàn và trình ra những gì mình có. Trừ khi có ai đó trên bàn chơi là một kẻ hấu cấy đại tài với vẻ mặt không ai đoán nổi và đã qua mặt được tất cả những người khác để khiến họ bỏ bài quá sớm. Không ai có thể chiến thắng cho tới khi tất cả mọi người trình bày. Điều tương tự cũng đúng với tư duy thị giác. Dù đã hình dung ra những ý tưởng kỳ diệu đến mấy, nhưng nếu chúng ta không trình bày chúng với những người khác, giá trị trong những ý tưởng đó sẽ không bao giờ được biết đến. Quá trình tư duy thị giác. 1. Nhìn. 2. Thấy. 3. Hình dung. 4. Trình bày. Quá trình này chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Xét cho cùng thì hằng ngày chúng ta thực hiện các bước này hàng nghìn lần. Khi đi qua đường chẳng hạn, chúng ta nhìn sang hai bên và nếu thấy một chiếc xe hơi ở gần, chúng ta dừng lại. Nếu thấy một chiếc xe hơi ở xa, chúng ta sẽ mường tượng xem liệu mình có thể vượt qua trước khi nó lao tới hay không. Và nếu có, chúng ta sẽ thể hiện quyết định của mình bằng cách tự tin băng qua đường hoặc đợi khi cho khi chiếc xe vượt qua an toàn. Nếu chuẩn bị một báo cáo kinh doanh, trước tiên, chúng ta nhìn vào các tài liệu mà mình sắp trình bày. Tiếp theo, chúng ta xem điều gì trong số đó là quan trọng nhất, liên quan nhất hoặc có ích nhất. Sau đó, chúng ta hình dung ra cách tốt nhất để truyền đạt thông điệp của mình. Và rồi, chúng ta trình bày bản báo cáo của mình với các đồng nghiệp. Nếu cần giải thích một đồ thị trong buổi thuyết trình, chúng ta nhìn vào những thành phần của đồ thị: ký hiệu, tọa độ, dữ liệu, nguồn. Tiếp theo, chúng ta nhận thấy các xu hướng xuất hiện trong dữ liệu. Có thể là trục X tăng nhanh hơn trục Y, hoặc có thể phần màu xanh lá cây của đồ thị hình bánh lớn hơn phần màu đỏ. Rồi chúng ta hình dung ra những xu hướng này thể hiện điều gì? Giá cả đang tăng nhanh hơn lợi nhuận. Khu vực Tây Nam đang vượt qua khu vực Đông Bắc. Sau đó chúng ta đứng dậy và tự tin trình bày tất cả những hiểu biết đó cho khán giả của mình bằng cách dẫn dắt họ qua một quá trình giống hệt như quá trình chúng ta vừa hoàn thiện. Vì đã thực hành toàn bộ quá trình này thường xuyên đến nỗi nó trở thành một bản năng thứ hai, chúng ta không nghĩ đến nó nhiều. Nhưng hãy quan sát một lớp mẫu giáo nắm tay nhau trên đường tới sở thú. Chúng ta sẽ thấy qua đường an toàn không phải là một quá trình bản năng. Không có các giáo viên hướng dẫn, nhiều bé sẽ đi thẳng xuống đường. Điều này dẫn đến việc hoàn thiện phần trình bày trong quy trình mà không hề trải qua các bước nhìn, thấy và hình dung, tạo nên những hậu quả thật thảm khốc. Như chúng ta sẽ thấy, đó chính xác là điều mà hầu hết các doanh nhân thực hiện khi trình bày các vấn đề kinh doanh bằng hình ảnh. Và đó là lý do việc dành ra mấy phút để học quá trình này hoàn toàn xứng đáng.
Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện.
Từng bước của quá trình tư duy thị giác. 1. Nhìn. Đây là quá trình bán tự động để tiếp nhận thông tin trực quan xung quanh chúng ta. Nhìn liên quan đến việc quét cả môi trường xung quanh để tạo nên cảm giác ban đầu về bức tranh toàn cảnh, đồng thời đưa ra những câu hỏi chớp nhoáng giúp não bộ đánh giá nhanh về những điều ở trước mặt chúng ta. Nhìn đồng nghĩa thu thập và sàng lọc. Các câu hỏi của giai đoạn nhìn: ở đó có thứ gì vậy? Nhiều không? Ở đó không có thứ gì. Tôi sẽ nhìn xa tới đâu? Đường biên và giới hạn tầm nhìn của tôi trong tình huống này là gì? Tôi nhận ra điều gì ngay lập tức và điều gì làm tôi thấy băn khoăn? Những gì trước mặt có phải là điều tôi đã đoán trước không? Tôi có thể hiểu chúng nhanh chóng hay phải dành một khoảng thời gian rất dài mới định hình được là tôi đang nhìn vào cái gì? Các hành động của giai đoạn nhìn: quét khắp lượt toàn bộ quang cảnh, dựng một bức tranh toàn cảnh. Lưu ý là ở đó có rừng và cây và cả lá nữa. Tìm những đường biên và xác định đâu là hướng lên trên. Thiết lập các giới hạn cho tầm nhìn của chúng ta và các kết hợp cơ bản của dữ liệu trước mặt. Bước đầu sàng lọc để loại ra những yếu tố không quan trọng. Tách lúa mì ra khỏi vỏ trấu. 2. Thấy. Đây là mặt còn lại của đồng xu thông tin đầu vào, trực quan, và là lúc mắt bạn trở nên chủ đầu một cách có ý thức hơn. Trong lúc chỉ nhìn đơn thuần, chúng ta đã lướt qua một toàn cảnh và thu thập các thông tin đầu vào. Còn bây giờ, khi thấy, chúng ta thu thập những thông tin xứng đáng được khảo sát tỉ mỉ hơn. Quá trình này dựa trên những mô hình nhận biết. Thỉnh thoảng có ý thức, thông thường thì không. Thấy đồng nghĩa với thu thập và tổng hợp. Các câu hỏi liên quan đến giai đoạn thấy: tôi có biết mình đang thấy gì không? Tôi đã thấy điều này bao giờ chưa? Có quy luật nào xuất hiện không? Có điều gì đặc biệt nổi trội không? Tôi có thể rút ra được những gì từ điều mình thấy? Mô hình, thứ bậc, tương tác giúp tôi hiểu hoàn cảnh này để đưa ra quyết định về nó không? Tôi đã tập hợp đủ các thông tin trực quan ban đầu để hiểu được điều mà mình thấy, hay tôi cần quay lại và tiếp tục nhìn? Các hoạt động liên quan tới giai đoạn thấy: lọc các yếu tố có liên quan, chủ động chọn những hình ảnh đầu vào xứng đáng, được xem xét lần nữa và bỏ qua những yếu tố khác, rồi sau này quay trở lại và kiểm tra lần nữa. Chia nhóm và phân biệt. Chia lúa mì vào các nhóm khác nhau theo từng loại. Chú ý đến các quy luật và tập hợp một cách sáng tạo. Xác định những điểm tương đồng trực quan giữa các yếu tố đầu vào và những điểm tương đồng rộng hơn giữa các nhóm phân loại. 3. Hình dung. Hình dung là điều xảy ra sau khi các hình ảnh trực quan đã được thu thập, chọn lựa và tới lúc để bắt đầu nhào nặn chúng. Có hai cách tốt nhất để định nghĩa việc hình dung. Nó là hành động thấy với đôi mắt nhắm, hoặc là hành động thấy điều không có ở đó. Hình dung đồng nghĩa với thấy điều không có ở đó. Các câu hỏi của giai đoạn hình dung. Trước đây, tôi đã nhìn thấy điều này ở đâu? Tôi có thể liên hệ gì với những điều mình từng thấy trong quá khứ? Có cách nào tốt hơn để định dạng cho những mô thức mà tôi nhận ra? Tôi có thể sắp xếp lại để chúng rõ nghĩa hơn không? Liệu tôi có thể tác động lên các mô thức sao cho những điều vô hình trở nên hữu hình? Ẩn dưới mọi điều mà tôi thấy được, có cấu trúc nào kết nối chúng lại với nhau không? Tôi có thể đặt những điều thấy được khác vào cấu trúc đó không? Những hoạt động liên quan đến giai đoạn hình dung. Hãy nhắm mắt lại và quan sát nhiều hơn. Với tất cả những hình ảnh đầu vào rõ nét trong tâm trí, hãy nhìn với đôi mắt nhắm chặt của mình để xem có mối liên hệ nào xuất hiện không. Tìm ra những nét tương đồng. Hỏi, mình đã từng thấy điều này ở đâu? Rồi hình dung xem các giải pháp tương tự có thể phát huy tác dụng như thế nào trong tình huống mới này. Điều chỉnh các mô hình, lật ngược các bức tranh, lắc từ trái qua phải, thay đổi vị trí để đảo ngược chúng từ trong ra ngoài, xem có điều gì mới mẻ hiện ra không. Thay đổi điều hiển nhiên, thúc đẩy các ý tưởng trực quan nhờ tìm ra thật nhiều cách để thể hiện cùng một thứ. 4. Trình bày. Một khi đã tìm được các mô hình, lý giải chúng và tìm ra cách nhào nặn chúng nhằm khám phá những điều mới mẻ, chúng ta phải trình bày tất cả những điều đó cho người khác. Chúng ta cần tóm tắt lại tất cả những gì mình vừa thấy được, tìm ra cấu trúc tốt nhất để trình bày ý tưởng của mình một cách trực quan. Sắp xếp chặt chẽ mọi thứ trên giấy, trình bày những gì mình hình dung và sau đó trả lời các câu hỏi của khán giả. Trình bày đồng nghĩa với làm rõ tất cả mọi vấn đề. Những câu hỏi cho giai đoạn trình bày. Trong tất cả những điều tôi vừa hình dung, ba hình ảnh quan trọng nhất nổi lên là gì? Với cả tôi và khán giả. Đâu là cách tốt nhất để truyền đạt ý tưởng của tôi bằng hình ảnh? Hình thức trực quan nào sẽ phù hợp nhất để chia sẻ những điều tôi vừa thấy? Khi quay trở lại những gì mình thấy ban đầu, điều tôi đang trình bày có còn ý nghĩa nữa không? Hãy nói, đây là thứ tôi thấy. Rồi hỏi khán giả, điều này có ý nghĩa gì với bạn không? Các bạn thấy những điều giống hay khác với tôi? Các hoạt động liên quan đến giai đoạn trình bày. Làm rõ những ý tưởng hay nhất. Lập thứ tự ưu tiên tất cả các ý tưởng trực quan, sao cho ý tưởng có liên quan nhất xuất hiện đầu tiên. Chốt lại, chọn hình thức trực quan phù hợp và đưa các ý tưởng lên giấy hoặc bảng. Bao quát hết các câu hỏi W, đảm bảo rằng các yếu tố ai, cái gì, bao nhiêu, ở đâu và khi nào luôn luôn rõ ràng, biến các yếu tố như thế nào và vì sao thành điểm mấu chốt. Thực ra, không phải lúc nào mọi việc cũng đi theo một trình tự. Từ đây về sau, chúng ta sẽ áp dụng 4 bước này mỗi khi giải quyết một vấn đề bằng một bức vẽ. Thật ra phần còn lại của cuốn sách được xây dựng quanh các bước này. Tuy nhiên vẫn còn một sắc thái nữa mà bạn cần nhận ra. Hãy nhìn lại trò poker và chúng ta sẽ thấy có một điểm không liên quan nhiều đến tư duy thị giác. Đó là sự khoan dung. Trong trò poker, luật là luật. Và một khi đã đặt tiền xuống, bạn sẽ không bao giờ rút lại được. Nhưng khi giải quyết vấn đề bằng hình ảnh, việc quay lại và sửa đổi là một trong những đặc điểm quý báu nhất của toàn bộ phương pháp này. Còn đây là một bí quyết thực hiện hữu ích. Mặc dù 4 bước này thường diễn ra theo thứ tự, chúng ta không cần phải bước qua đủ cả 4 theo trật tự 1, 2, 3, 4. Thật ra, toàn bộ quá trình diễn tiến theo một loạt các vòng lặp giống như hình vẽ bên trên. Bạn có để thấy cách mà các bước nhìn và thấy cứ trở đi trở lại, bổ sung lẫn nhau hay không? Hai bước mang lại thông tin trực quan này gắn bó mật thiết với nhau đến nỗi không thể diễn ra nếu thiếu nhau. Nhưng như vậy không có nghĩa là chúng ta không thể tận dụng được sự khác biệt giữa chúng khi nâng cao các kỹ năng tư duy thị giác của mình. Ngược lại, trong hai chương tiếp theo, ta sẽ cùng xem vòng lặp lại này thực sự giúp chúng ta như thế nào. Theo một cách rất khác biệt, hình dung tiếp nhận mọi điều chúng ta vừa thu thập được, lựa chọn rồi quan sát tất cả với đôi mắt nhắm. Chính là cây cầu nói ta từ chỗ nhận vào thông tin trực quan tới chỗ phát ra những hình ảnh của mình. Chúng ta sẽ còn nói nhiều về bước kỳ diệu gần như phép màu này và sẽ đưa ra một công cụ mới để biến trí tưởng tượng thành một hoạt động bất kỳ bí và đáng tin cậy hơn. Nhận xét cuối cùng về quá trình. Bạn có thấy hình mũi tên nét đứt, nối, trình bày, trở về, nhìn, thấy không? Vấn đề là đây. Nếu đã làm đúng, thì lúc chúng ta bắt đầu trình bày tác phẩm của mình cho người khác, họ sẽ bắt đầu quá trình tư duy thị giác của chính họ. Nhìn vào những hình vẽ của chúng ta, thấy điều gì họ làm, thích thú, và dùng xem họ có thể điều chỉnh và thay đổi những điều chúng ta đang trình bày ra sao. Như vậy, vòng tư duy thị giác cứ lặp lại mãi.
Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện.